Hãy vui lên trong Chúa, cha Phạm Quang Hồng.
Khi chúng ta mong để đón rước một người mà chúng ta thương, thì càng gần cái ngày người đó đến, lòng chúng ta phải càng vui. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đó là tâm tình của ngày Chủ nhật này mà bao nhiêu thế kỷ rồi, giáo hội gọi Chủ nhật này bằng tiếng Latin là Chủ nhật Gaudete. Tiếng Latin có nghĩa là vui mừng, hân hoan. Tại sao vui? Là vì Chúa sắp đến với chúng ta. Cho nên ai trong chúng ta sinh ra cũng có khả năng để có niềm vui. Nhà nào cũng có thể có niềm vui nếu biết nhận ra. Nếu không nhận ra thì nó bỏ đi thôi. Rồi ai cũng có khả năng để hưởng niềm vui. Có điều là niềm vui gì? Thế thôi. Chúng ta không cần phải có tài ba, lỗi lạc, học hành, bằng cấp hay phải xin phép ai để mà được niềm vui. Niềm vui chẳng cần xin ai hết, mình cũng có. Chúng ta cũng có thể vui luôn, vì niềm vui là một chọn lựa. Cũng như chúng ta từ chối thì chúng ta không vui. Nhưng muốn vui thì phải cố gắng làm cái gì cụ thể để nó xảy ra. Y như bài phúc âm hôm nay toàn là hỏi chúng tôi phải làm gì. Chúng tôi phải làm gì? Tôi biết câu chuyện của một thiền sư. Có một người đồ đệ đến nói: thưa thầy, làm sao để ví cuộc đời này không bị khổ? Làm sao để tránh những đau buồn chua chát? Làm sao để biết được niềm vui có trong tâm hồn mình hay không? Vị thiền sư nói: lấy cái bát đầy nước ra đây. Anh lấy ra, xuống bếp lấy cái lọ muối với cái thìa lên đây. Người bắt kêu cái thìa là cái muỗng to. Thế rồi thiền sư múc một cái bỏ vô cái bát đó, khuấy khuấy rồi bảo uống đi. Người học trò nói: mặn chết, uống sao được. Thiền sư không nói gì, đi ra giếng lấy cái xô, bảo người học trò quay lên một xô nước, rồi ông cũng múc một muỗng muối bỏ vào. Ông bảo uống đi. Ông kia nói: ừ, đó, chưa đủ mặn cho nên vẫn uống được. Và thiền sư nói: bây giờ tôi thả một muỗng muối xuống dưới giếng, toàn giếng, thì thấy nước ra sao? Dạ chả thấy sao cả. Thì thiền sư nói: buồn rầu hay hạnh phúc trong cuộc đời là do cái nhìn của mình, do sự lựa chọn của mình, nhất là do tấm lòng của mình. Nếu tấm lòng của mình hẹp thì cái buồn phiền đó nó nổ to ra vì nó choáng hết chỗ rồi. Y như cái bát nhỏ thì cái muỗng muối rất mặn, nhưng nhiều nước hơn thì muỗng muối bớt tác dụng, và càng nhiều nước thì muối không ăn hầm. Đối với một cái tai nạn xảy ra, do đó cha ông chúng ta mới có cái câu: người giàu mà đứt tay thì bằng ăn mày nó đổ ruột. Đổ ruột là cái chuyện có thể chết. Như vậy mà người giàu mới đứt tay xíu thôi chịu không nổi. Là tại sao? Là vì tấm lòng của người giàu đã quen với nhung lụa, đã quen với êm ái, ít có quen với đau xót. Cho nên tôi nói lại, buồn sầu hay hạnh phúc, vui vẻ hay âu lo, do cái nhìn của mình và do sự lựa chọn của mình, rồi nhất là do tấm lòng của mình. Lấy cái đó làm thước đo. Cùng một biến cố xảy ra, tại sao một người nổi nóng đùng 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 lên? Người ta trả lời rất dễ: vì tâm hồn người đó hẹp. Cho nên cái đó nó vang dội khá to. Còn một tâm lòng lớn, cởi mở, rộng rãi, thấu hiểu nhiều điều, sẽ thấy chuyện đó hơi bị dội một chút, nhưng không cần phải phản ứng, bởi vì càng phản ứng càng mệt thêm. Tiếng Việt rất hay, nói một chuyện xảy ra làm cho mình bực mình. Sao không nói bực nó? Ngu thiệt, tự nhiên đi bực mình. từ nay ai chọc cái gì thì bực nó đó. Tự nhiên về bực mình, rồi trút cái bực mình lên những người thân của mình, tội nghiệp họ. Thưa quý ông bà, anh chị em, niềm vui có khắp nơi. Tôi mới đi trại với các em về, ở trên xe bận đi cũng vậy, tôi chở một huynh trưởng đi đến để nhận đất trại. Vô tình nó nhìn xuống cái hồ, tại vì ở Chích Lô có cái hồ, các em cắm trại gần đó. Nó nói cái hồ đẹp quá cha thấy không, mình đâu cần đi đâu, mình đâu cần đi du lịch đâu thật xa để có cảnh đẹp. Rõ ràng mà 2 tuần trước tôi cũng chở một người đi con đường đó, thì nhìn chung quanh nói cây cối sao nó buồn quá cha, cái hồ vẫn như vậy, cây cối vẫn như vậy, mà cái lòng người thấy buồn. Tôi không biết giải thích sao, tôi nói ừ, buồn vui tùy mình. Cho nên niềm vui có thể đến khi mà mình uống một ngụm nước lã mà mình thấy nó vào, nó mát trong ruột, mình thấy vui. Có nhiều người uống nó không vào, nó nghẹn hay nó chua xót trong dạ dày vì chất dịch vị có nhiều axit vân vân. Cho nên nếu nói ra nó dài. Chủ nhật này giáo hội mời chúng ta Gaudete, tiếng Latin có nghĩa là hãy vui lên. Vui lên tại sao vui? Có nhiều lý do lắm. Trong các bài đọc đã gợi lên đủ thứ. Trước hết chúng ta vui là vì Chúa đang ở giữa chúng ta, chứ không phải ở đâu xa. Sự hiện diện này rất quý báu, rất gần gũi, rất kín đáo. Tôi nói nó rất kín đáo, chỉ có ai có tâm hồn biết nhìn vào trong mới nhận ra. Chính vì vậy mà các bức tượng của Tây Phương trong các đền thờ nó khác các bức tượng của Á Đông mình. Chắc quý vị để ý, tượng của Tây Phương luôn luôn tượng Đức Mẹ, tượng Chúa đi mở mắt ra, tượng các thánh mở mắt ra và nhìn lên cao. Người Tây Phương sẵn sàng ngưỡng mộ những gì cao hơn họ, đáng phục, đáng quý, cho nên nhìn lên cao. Còn tượng Á Đông là nhắm mắt. Đúng tinh thần Á Đông, không có tượng nào mở mắt hết. Tại sao? Là vì cứ nhìn vào trong sẽ thấy cả một thế giới huyền bí, rất đáng trân trọng, rất đáng yêu, không cần tìm đâu xa. Cho nên bên trong đó, người Kitô hữu tin rằng cứ nhắm mắt nhìn vào sẽ thấy có Chúa bên trong. Ngài sẽ giúp chúng ta tấm lòng được mở ra hơn, để những biến cố xảy đến không làm mình mặn quá, nhưng có một chén nước nhỏ nhỏ muỗng muối vào mặn, mặn chát. Nhưng có Chúa trong đó, tâm hồn sẽ mở rộng, sẽ đón nhận những nghịch cảnh mà không ai tránh được đâu. Sẽ đón nhận tất cả những điều mà mình không ngờ nó xảy đến. Chiếc xe bus các em nó thuê 2 chiếc. Hai ông bà là 2 vợ chồng lái xe, mỗi người lái 1 chiếc. Ông lái chiếc ngắn hơn, thấp hơn chút. Bà người Úc lái chiếc to hơn. Vào tới đất trại, con nít nó reo nó cười là vì chiếc xe chui qua cái lùm cây, chiếc nhỏ đi qua được, chiếc lớn không qua được, mà phải gạt cây ra thì 2 cái đèn lái ở trên văng mất tiêu. Tụi nó cười, bà đứng bà nói đừng cười, nó cost a lot of money. Tội nghiệp không? Xong rồi bà cũng cười, bà nói không sao, cho tôi biết là lần sau tôi cẩn thận hơn. Không trách. Gặp như mình cho mình tức, cái thằng quý nào không chịu cưa cây, đã mở đất trại cho người ta vô mà cưa thấp quá làm người ta hư bóng đèn. Không, cái phản ứng rất là đẹp. Cost a lot of money. Thôi rồi sau đó, my lesson, I learn from here. Cũng một cái nhìn đó, ông chồng không trách gì hết. Ông chồng đến cười và nói, thấy chưa, tôi đề nghị bà lái xe nhỏ, bà không chịu. 2 vợ chồng. Niềm vui đó do chúng ta thôi. Và nếu có một tấm lòng có Chúa bên trong, tôi tin ai cũng vui. Thánh Phaolô khuyên anh em hãy vui luôn trong Chúa. Buồn sinh bệnh. Người Tàu nói rất đúng. Hòa trùng hậu xuất, bèn trùng hậu dọc. Có ai là người Quảng Đông xin kiểm tra. Tôi học câu đó trong tủ. Hỏa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Rồi người Tàu cũng nói, vui quá thì sinh hỏa, buồn quá, buồn quá sức thì sinh bệnh. Cũng đúng nữa. Vui quá hứng lên đủ thứ, hồi ủi ta vợ. Lúc đó giống như ca đoàn hát, ca đoàn thiếu nhi hát cái bài Đức Mẹ đó. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, trời ơi lên hay lắm. Con biết tông vào ai, biết tông vào ai. Nghe khủng khiếp vậy. Chưa lái mà nó đã đòi tông vào ai. Xin chúc quý ông bà ở tuần thứ ba, trong cái tuần này sẽ có nghi thức giao hòa để chúng ta làm hòa với Chúa, với anh chị em, với vợ chồng mình, với bạn bè. Thánh Phaolô nói, tôi nhắc lại một lần nữa, anh chị em hãy vui lên, đừng buồn. Có can đảm tháo cái buồn ra. Ông Nguyễn Hiến Lê, ông viết, ông nói, hãy quẳng cái gánh lo đi. Tại mình kê vai gánh, nó mới cứ đè nặng mình hoài. Thành thử, tôi kết luận bằng câu chuyện trong một trường đại học, một giáo sư vào lớp, mà cứ cầm một cái ly nước, mà ông không chịu uống, ly nước lạ tới bên lớp. Rồi ông hỏi, quý anh chị thấy tôi cầm gì, đã thấy cái ly nước, nặng bao nhiêu? Rồi họ cũng nhanh trí, họ nói chắc dưới 100 gram. Thế cái ly nó mỏng, nước bao nhiêu đó. Thế thì nếu tôi cầm 1 phút thì sao? Sao uống đi? Nó, tôi thích cầm 1 phút, thì thầy cứ cầm. Nhưng nếu tôi cầm 10 phút thì sao? Một cô sinh viên nói, thầy có mát chứ. Tôi cầm hoài vậy. Rồi nếu tôi cầm suốt ngày thì sao? Toàn lớp nói, thầy làm điều vô lý. Và ông ấy nói liền, đó, có những cái buồn, cái lo, tự nhiên anh chị cầm nó làm chi? Bỏ nó xuống đi. Put it down. Let it go. Cho nó đi đi. Thì nó hết. Tại mình muốn giữ, nó mới ở với mình. Nó phá hoại cái niềm vui của mình. Và hãy buồn buồn thì dễ bị đau. Mà đừng vui quá. Đừng có đi ngoài đường cười hé hé rồi người ta nói đỏ mắt. Tôi cũng đâu có dám khuyên vậy bao giờ. Nhưng mà tôi khuyên xin đừng buồn. Từ nay nếu có biến cố gì xảy ra, có ai chọc mình thì xin bực nó. Đừng có ngu mà đi bực mình. Đừng có ai chui vô trong cái tòa đó mà nó thưa cha con có bực mình là tôi chỉnh lại liền. Sao ngu vậy? Xin cảm ơn quý ông bà. Và tôi chúc lại tuần thứ ba rồi. Qua tuần sau là tuần thứ tư. Rồi đến lễ Giáng sinh. Ban phụng vụ đã làm đầy đủ không khí hết. Có đầy đủ hết tất cả mọi chuyện. Để chúng ta có cái niềm vui nhỏ nhỏ là kỷ niệm thuở nhỏ của mình. Nó sống lại trong những đêm Giáng sinh ở bên quê hương của mình.